Xuân về, lòng muôn người cùng hân hoan chào đón Chúa Xuân, trao nhau những lời chúc tốt đẹp trong những ngày đầu xuân.
Lời chúc xuân xin chúc cho mọi người năm mới luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, xin chúc cho mọi người như đuốc soi lòng đời, niềm tin sáng mọi nơi.
Xuân về một mùa xuân ngập nắng yêu thương, cho thế trần người muôn nơi bình yên vui mới. Xuân cứu độ từ trời cao ân phúc tuôn trào, trong gió mùa xuân vang khúc nhạc xuân khắp nơi đẹp lời chúc xuân.
Xin chúc cho mọi người năm mới luôn đẹp màu tình yêu và hạnh phúc, xin chúc cho mọi người như nắng xuân hiền hòa tỏa láng ánh bình an.
Xuân xuân về một mùa xuân ngập nắng yêu thương, cho thế trần người muôn nơi bừng niềm vui mới. Xuân cứu độ từ trời cao ân phúc tuôn trào, trong gió mùa xuân vang khúc nhạc xuân khắp nơi đẹp lời chúc xuân. Xuân ngập nắng yêu thương, cho thế trần người muôn nơi bừng niềm vui mới. Xuân cứu độ từ trời cao ơn phúc tuôn trào, trong gió mùa xuân vang khúc nhạc xuân khắp nơi đẹp lời chúc xuân.
Xin chúc cho mọi người luôn sống trong hòa bình và đi đường công chính, xin chúc cho mọi người luôn biết thương mọi người, hẹn sang nối vòng tay.
Xuân xuân về một mùa xuân ngập nắng yêu thương, cho thế trần người muôn nơi bừng niềm vui mới. Xuân cứu độ từ trời cao ân phúc tuôn trào, trong gió mùa xuân vang khúc nhạc xuân khắp nơi đẹp lời chúc xuân.
Xin chúc cho mọi người mơ ước trong cuộc đời chỗ sinh nhiều hoa trái, xin chúc cho mọi người năm năm tháng trong cuộc đời được luôn sống bình an.
Xuân xuân về, một mùa xuân ngập nắng yêu thương cho thế trần. Người muôn nơi bởi niềm vui mới, xuân cứu độ từ trời cao ân phúc tuôn trào. Trong gió mùa xuân vang khúc nhạc xuân khắp nơi đẹp lời chúc xuân.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Sáng một Tết làm gì? Sáng mùng một Tết làm gì?
Đi lễ.
Đi lễ.
Chúc mừng,
mừng tuổi Chúa. Sáng mùng một Tết bà làm gì? Đi lễ, đi về để chờ các cháu đến chúc Tết. À, anh sáng mùng một Tết anh làm gì? Còn đi lễ, đi đâu nữa? Lễ mừng tuổi. Rồi. À, tôi nghe như là bốn câu trả lời có một cái điểm chung, đó là gì? Đi lễ. Nghe xong mà thấy mát ruột thật, mát lòng mát ruột thật. Tại vì khi mà tôi hỏi phần lớn anh chị em sáng mùng một làm gì, câu trả lời là ngủ. Lý do là đêm giao thừa thức khuya, đêm giao thừa ăn nhậu say mệt rồi ngủ. Lý do là cả năm sáng nào cũng phải thức dậy sớm để đi làm, đi cày, cho nên tranh thủ sáng mùng một ngủ. Trời ơi, tôi nói hồi đó tôi ngủ, mẹ tôi nói mày mà ngủ mùng một là mày ngủ quanh năm. Tôi nên sợ không dám ngủ. Ta không có cảm nhận được cái sáng mùng một nó linh thiêng như thế nào, ngày đầu của một năm mới linh thiêng như thế nào. Và điều đầu tiên mình đến đó là đi lễ, tôi thấy tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng. Sáng mùng một mà gặp những người ta đi lễ, thấy ai mặc quần áo mới, mặt ai cũng tươi tỉnh, nó vui lắm. Sáng mùng một thấy dựng lễ, tôi thấy nó hạnh phúc lắm. Gặp nhau chào, chúc mừng năm mới, happy new year. Thế tự nhiên bao nhiêu những cái lo lắng, cái muộn phiền, những cái giận hờn năm cũ nó trôi đi hết. Tại vì đêm giao thừa mình đã rước Chúa vào nhà mình cơ mà. Chúa đã sống đất nhà mình rồi cơ mà. Mình không rước ông thần tài, thần địa, thần gì hết ấy. Mà mình rước Chúa, mà lại Chúa là Đấng giàu lòng thương xót vào trong nhà mình. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của mình. Chúa tươi nét mặt nhìn đến gia đình của mình, để mình cũng tươi nét mặt nhìn đến nhau. Mà mình thấy rõ ràng là đâu có phải chỉ người Công giáo mới đi lễ, mà người ta còn trên đường đi lễ xuân đầu năm.
Qua một năm dệt gối tơ tằm,
năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện ước chặt tình thân, nguyên cánh ngọc những băn khoăn, ôm nàng xuân đẹp vào tay, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Ông này bên cạnh có cô Xuân ôm một phát, bà xã bà tát cho một phát, amen. Bên cạnh tên này bà xã anh tên là gì? Nữ mà lại ôm nàng Xuân đẹp vào tay, lại có khi bà xã bảo anh ôm con nào, con Xuân là con nào, coi như là anh không có mùa xuân rồi. Nếu mà người ta dừng lại ở nàng Xuân là một cái gì đó cụ thể, nàng Xuân là một cái gì đó bằng xương bằng thịt, nàng Xuân là một cái gì đó vật chất, thì người ta sẽ bất hạnh là như vậy. Thấy chưa? Cái mà là hạnh phúc cho anh ôm nàng Xuân đẹp vào tay lại là cái bất hạnh cho chị. Tôi là nữ mà sao anh ôm con Xuân? Đúng không? Anh chị em thấy chưa? Rõ ràng cái mà mình tưởng là hạnh phúc cho mình lại là cái bất hạnh cho người khác. Tại vì mình đã vật chất hóa nàng Xuân, mình đã cụ thể hóa nàng Xuân bằng một em Xuân bằng xương bằng thịt. Nếu mà không phải nàng Xuân mà là Xuân tóc đỏ thì sao? Có biết nhân vật Xuân tóc đỏ không? Có dám ôm nó không? Rồi tới số luôn đấy chứ. À, cho nên là thưa anh chị em, tôi thấy rằng là cái niềm tin tôn giáo nó giúp cho mình vượt lên trên những cái rất là vật chất, rất là trần tục, rất là thế tục. Mà không phải chỉ là những người công giáo mình đi lễ xuân đầu năm, mà bài hát đó đâu phải là bài đi lễ xuân đầu năm của là đi lễ nhà thờ đúng không? À, là người ta đi lễ chùa đó, và người ta hái lộc đầu xuân, một cái cành lá, một cái nụ hoa, một cái chồi mà người ta gọi là hái lộc. Ta mong ước rằng là cuộc đời của họ, năm mới họ nó sẽ vươn lên, những cái chồi nó sẽ nảy mầm đươm bông kết trái lên, và ta đem cái đó về nhà nó lộc xuân. Còn những người công giáo mình cũng hái lộc. Hái lộc gì biết không? Lộc thánh, là những câu một lời Chúa. Còn mấy năm nay thì anh em chúng tôi làm lộc thánh bằng những câu trích trong nhật ký lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Trong tại vì có tới 1,000+ câu, cho nên chúng tôi trích ra những câu nào mà chính Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, chính những câu Chúa nói với thánh nữ Faustina và rút về. Thì Chúa nói với Faustina thì cũng là Chúa nói với mỗi một người chúng ta, rút câu đó về mình sống. Ví dụ Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác, nhật ký số 300 chẳng hạn. Đeo câu đó về nhà thì chính là lời Chúa nói với chúng ta, cũng như là trong tin mừng Matthew mà đọc ngày lễ tân niên hôm nay. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Đấy, thì Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật nếu họ quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Thì đây Chúa nói là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng, gặp nhau mình vẫn chúc là năm mới bình an, hoặc là Happy New Year, bình an năm mới. Nhưng mà thế gian chỉ nói những cái lời chúc như thế, thế gian có đem lại bình an cho ta không?
Không.
Lòng tôi cũng đang bất an mà. Tôi gặp sơ mà tôi bảo rằng chúc sơ được bình an thì là tôi phải cầu xin Chúa ban bình an cho sơ, chứ không thể nào mà tôi đem bình an đến cho sơ được, vì lòng của tôi còn đang bất an mà. Sơ thấy không ạ?
hoặc là sơ gặp mấy người giáo dân, sơ chúc bình an cho ông cho bà, chúc ông bà được bình an mạnh khỏe, mà sơ đang bị ung thư giai đoạn cuối mà lòng có bình an không? Cháu mình đang là bị ung thư, bác sĩ bảo là về Tết này cho nó ăn uống gì, cho nó ăn uống thì thoải mái, có mừng không? Mừng không? Bác sĩ bảo cho ăn uống thoải mái ăn Tết mà, mừng không? Mừng không? Sao vậy, cho ăn uống thoải mái ăn Tết vui vẻ mà sao lại không mừng? Hả? Hả? Là sao rồi? Là BT, BT là bình thường mà. Nhưng mà ông bác sĩ bảo tôi ghi, tôi sợ nó bị sốc, tôi bình thường tức là bó tay. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là con người ta đó không thể nào đem lại bình an cho nhau được. Mà mình khao khát, mình mong ước, tôi cũng mong ước, tôi cũng khao khát, và chúng ta cùng mong ước, cùng khao khát, thì chỉ còn một cách duy nhất là chạy đến với lòng thương xót của Chúa, với chọn niềm tin thác để được sự bình an. Mà Chúa nói rằng đó là bình an mà ta ban tặng cho con, không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an là có tiền có của là bình an, có nhà mới là bình an, có xe mới là bình an. Thì cha, con buồn, con lo quá, sao vậy? Mới hôm trước làm phép nhà cho mà nhà mà. Dạ thưa cha, làm phép nhà xong bây giờ tối nào ngủ nó cũng lo. Sao vậy? Trước con ngủ nhà cũ chẳng sợ trộm, bây giờ lo. Thì mất bình an vì cái nhà mới. Hồi xưa ở nhà cháu nó, tường nó cũ, cháu nó muốn vạch gì nó vạch. Bây giờ mà nhà mới rồi, Giê-xu cuối này cứ phải giữ nó cứ lấy nó, bút nó vạch hết, con lại phải chùi vạch hết, lại chùi Giê-xu xót xa lắm, cha ơi. Mất bình an vì cái nhà mới. Cha làm phép xe cho con của con, nó mới mua xe, làm phép. Chúc mừng chị nhá, làm phép xe xong. Một tháng sau trai con lo lắm, sao vậy? Mỗi lần nó bắt đầu nó chạy xe là con lo. Sao vậy? Thì con lo, bây giờ nó về nhà con mới yên chí là nó về bình an. Không mua xe thì không bình an. Có phải bây giờ mua xe có phải mất bình an không? Vậy thì rõ ràng Chúa mình thích cái gì Chúa chiều cái đó, mà lại mình mất bình an thì Chúa bảo ta cho mày làm cái gì cho mày mất bình an? Thì ở nhà cũ thì cứ đi xe đạp nó khỏi lo. Nhìn thấy không? Đây, mình cứ suy nghĩ thử coi. Rồi chị hiếm muộn cầu khấn mãi có được đứa con, thì Chúa mừng lắm, đây là Chúa ban cho con đứa con, mừng rỡ lắm. Rồi con chị 10 năm nay rồi mới được đứa con, mừng quá. Thấy không ạ? Rồi bắt đầu tháng sau chả thấy đi chia sẻ, chả thấy đi sinh hoạt gì cả. Sao vậy? Thì Chúa bây giờ phải lo cho cháu. Tiêu rồi, bây giờ tôi đứng cầu xong. Cầu được cái nào mất cái đó là sao? Em thấy không? Có phải không? Hồi xưa giờ chị vẫn đi sinh hoạt, rồi chúng tôi chả sao cả, chỉ có cháu nội cháu ngoại, rồi chỉ cái lý do là bận coi cháu là sao. Ở nhà giữ nó thì vậy, thì biết vậy tôi đứng cầu xong. Anh chị em thấy không? Chứ bảo nha, tại con ấy nha, con xin ấy nha, cho con cầu giùm nó, ta ban gì không có nào đi chia sẻ, không nào đi lễ lại, rồi con trách ai. Thấy chưa? Anh chị em thấy cái mà thế gian bảo là bình an, chú bảo là ta ban không như thế gian ban tặng. Mà ta ban là khi mình có được lòng tín thác thì có được sự bình an. Tín thác nghĩa là có nhà mới, thấy không? Mà mình cứ lo là vì mình chỉ lo cái nhà của mình thôi, thấy không ạ? Mình chỉ lo cái nhà của mình thôi, mà mình không lo cái lo đáng lo hơn nữa là gì, là có Chúa ở trong nhà này hay không. Có Chúa ở trong nhà này hay không? Có nhà mới rồi, vợ chồng con cái còn có thời giờ mà đọc kinh hay không? Hay là có nhà mới rồi, mỗi đứa một phòng tiêu. Ngày xưa chả có phòng nào cả, cứ xoay quây quần quanh nhau đây mà ăn cơm xong là lại đọc kinh luôn. Thấy chưa? Bây giờ mỗi đứa một phòng rồi, đứa thì trên lầu, đứa thì trên lầu 3. Gọi nhau ới, khó nữa, nó đóng chặt cửa phòng máy lạnh rồi gọi cái gì. Rồi bây giờ nó vô nó đâu có đọc kinh nữa, mà nó mỗi đứa có cái máy vi tính rồi, mỗi đứa có cái tivi rồi, nối mạng ở trong đó rồi, thì biết nó coi phim gì. Thưa cha, con đang coi phim đạo. phim gì, phim Sáng Thế. Sao mày coi phim Sáng Thế tuần ngày nào cũng coi phim Sáng Thế thì coi chỗ mà Chúa ông ấy phạt ông ấy ông bà ấy và mà hai ông bà ấy cảm thấy mình không có quần áo ấy. Còn cứ coi khúc đó coi đi coi lại thế thì mình thấy rõ ràng phải không? Đúng quá rồi, ngồi cười nhức đầu đấy chứ. Ông mình thấy khủng khiếp lắm, thế gian ma quỷ nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cái mà mình tưởng rằng là bình an nhưng mà không phải là nguồn bình an, mà chỉ là bình an của thế gian ban tặng mà thôi. Cho nên mình chọn niềm tin thác là mình hỏi thử có là bây giờ có Chúa ở trong nhà của tôi hay không? Chúa trong gia đình của tôi hay không? Có Chúa trong tâm hồn của mỗi người chúng tôi hay không? Khi mình có rồi thì lúc đó mình không còn bị bận tâm quá nhiều về những cái chuyện tiểu tiết nhỏ nữa. Khi mình có Chúa rồi thì Chúa đồng hành với con mình trên chuyến xe mà. Này, có phải cứ lái xe thì mới bị tai nạn giao thông không? Có phải không? Ở nhà có bị tai nạn giao thông không? Sao vậy? Đang ngồi uống cà phê, xe nó tông vào quán cà phê rồi người đó bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Một người bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, tai nạn giao thông vì lý do đang ngồi uống cà phê. Chuyện hy hữu mà nó có thật. Có thật. Thì rõ ràng là khi mình tin thác rồi thì sự sống sự chết nằm trong tay Chúa. Đi về bình an hay không cũng nằm ở trong tay của Chúa. Mình tín thác thì mình biết được sự bình an. Cho nên cái bình an mà Chúa ban tặng cho mình là một niềm tín thác hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đó là điều mà chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới này, mồng một Tết. Gặp nhau, mặc quần áo mới vào. Có những người Tết thì cứ màu tím với màu đen, nó buồn bã quá sức. Thấy không? Dù mặt mình thích, nhưng mà người ta, mình phải nghĩ rằng là mình không sống cho mình, sống cho người khác. Sống cho người khác nữa. Thấy không? Mình là hình ảnh của mùa xuân mà Chúa đang gửi đến. Mình là cánh én báo mùa xuân. Mà cánh én phải bay chứ, cánh én cứ rũ cánh là thế này thì mùa xuân nào. Gặp mùng một Tết ra thấy đen xì xì, xám xịt xịt chứ, tím ngắt tím cả, chiều hoang biển biệt thế thì còn làm sao nữa. Không thưa anh chị em, cái bên ngoài nó cũng tác động ấy chứ. Bên ngoài nó cũng tác động ấy chứ. Cho nên tôi có nói với các anh chị em là gia đình mình có tang, có một số tôn giáo mà còn cứ tin dị đoan. Nhà con nay có tang con không dám đi đâu cả. Nghĩa là sao? Tại sao nhà có tang không dám đi đâu? Hả? Xui, ai xui? Sợ đem cái xui đến cho chủ nhà. Phải không? Chết tức là xui. Vậy mà khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Lòng con hân hoan trong một giấc mơ, Chúa gọi con về mà xui à? Phải chúc mừng chứ. Rõ ràng không? Lòng con sướng vui, lưỡi con tung lời ca hát, ngàn dân tung hô, con thật vinh phúc. Bà có cái phúc, vậy mà bà không đem cái phúc đến cho người khác mà bảo bà đem cái xui đến cho người khác là sao? Ta thấy rõ ràng tin mừng nó chưa thấm vào trong đời sống của mình. Tin mừng chỉ ở trong nhà thờ thôi, tin mừng mới ở trong cuốn sách mình đọc thôi, chứ tin mừng nó chưa vào trong máu của não và huyết của mình để mình bật ra là mình sống với tin mừng đó. Thì nhà có tang đó là một lời tạ ơn vì Chúa đưa người thân mình về với Chúa chứ. Thì lúc đó thay vì mình khóc lóc sầu não thì mình phải tạ ơn Chúa vì có một người về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Này, gia đình của anh qua Mỹ là có người bảo lãnh, phải không? Vậy thì khi một người được đi Mỹ, anh mừng hay là anh buồn? Mừng chứ, vì anh hy vọng rằng là nó đi nó bảo lãnh cho bố mẹ, hoặc là bố mẹ đi sẽ bảo lãnh cho con cái. À, cứ ở đây đến bao giờ mới được đi Mỹ? Không người đi bảo lãnh. Vậy mà có người đi rồi lại buồn là sao? Vì có người về với Chúa thì phải vui mừng chứ. Vậy thì cái ngày Tết là gia đình tôi có người được mới về với Chúa, tôi đến để đem phúc lộc của Chúa đến cho anh chị em. Cậu bắt đầu sợ rồi. cầu chúc ông bà anh chị em cũng được giống gia đình tôi. Cái gì? Thì mình thấy rõ ràng là vì bây giờ mình còn bị cái não trạng của thế gian, cái bình an của thế gian, chứ không phải bình an mà Chúa ban tặng mình. Thế cho nên là tôi đến mấy gia đình mới có đám tang, tôi bảo thôi Chúa đưa anh chị, đưa bác, đưa bố mẹ con về rồi, tạ ơn Chúa. Vì mấy cái cờ tím là mình gỡ xuống dùm cha hàng cái, mấy cái thành kính phân ưu gỡ dùm cha hàng cái, mấy cái vòng cửa nó gỡ xuống dùm cái, thì gia đình mình nó thoáng. Gia đình mình phải biểu lộ rồi Chúa sống lại rồi, Chúa hạnh phúc, Chúa đem bình an rồi, Chúa là nguồn vui. Ý mà chết cả 3 tháng 10 ngày, có khi cả năm rồi mà cứ treo cái thành kính phân yêu với lại vô cùng thương tiếc với lại tím với lại rũ rượi. Như là ngày Tết thì gỡ hết cái đó xuống. Nếu mình có thương, có nhớ, để một tấm ảnh, một cái hoa, một nén nhang, vậy thôi. Đúng không ạ? Mình phải diễn tả cái niềm vui phục sinh trong đó chứ, diễn tả rằng Chúa là mùa xuân chứ. Và mình, Chúa bảo là ngày đó ta sẽ cất mọi chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và mặt đất, sẽ lau khô mọi giọt lệ. Mà không tin vào lời của Chúa, cứ đeo khăn tang rồi bảo có tang không dám đi thì đến nhà người ta. Rồi người khác cũng vậy, tôi cũng không dám đến nhà bà chúc Tết vì nhà bà có tang. Đáng lẽ bà có tang thì phải đến chứ, đến để cho bà vui lên chứ, đến để cho gia đình mừng lên chứ, phải đến để mùa xuân đến cho người ta chứ. Người ta đã có tang, người ta đang buồn, không ai đến nữa thì người ta còn gì là mùa xuân. Em thấy không ạ? Cái cách sống của mình, hết cách thực hành lòng thương xót của mình, nó còn cứ bị giới hạn ở trong những cái ta gọi là truyền thống, nhưng mà thực sự là những cái niềm tin, mà niềm tin nó còn quá là thô sơ của mình. Niềm tin mà cứ người này truyền lại cho người kia, thấy không, là có tang là xui, là ngày Tết rồi, là khi mà bước ra thì coi phải bước chân trái chân phải một Tết ấy. Có người nó bảo thôi chân trái cũng xui, chân phải cũng xui, vì bước cả hai chân, mẹ bước hai chân nhảy tụt nó té mẹ, thế là chấn thương sọ não, nó mà kiêng với cữ. Xong rồi còn phải ra đường phải coi gặp ai nữa cơ, liếc liếc mà gặp bà bầu ra rồi sợ amen rồi. Này chị đang là hiếm muộn, phải có bầu là hên hay xui, là may hay là phúc hay là họa? Vì chị có bầu là có phúc, mà tôi ra ngoài đường tôi gặp chị, tôi gặp cái phúc, vậy tôi là người có phúc hay tôi là người có họa? Vậy sao tôi lại kỵ vì gặp bà bầu? Nghĩ lại có đúng không? Gì nữa? Rõ ràng mình thấy nhiều khi mình tin những cái vô lý vậy, mà cứ vậy mà cứ tin. Mày đúng là mày gặp bà bầu rồi. Trời ơi, bà đang hiếm muộn, cả 5 năm nay mà bây giờ mới có bầu. Đó là cái ơn phúc, đó là ơn lành từ lòng thương xót của Chúa. Bà ấy khấn nguyện và Chúa ban cho bà ấy. Bà đang mang cái phúc lộc này. Mà giống như là bà Isave đó, thấy không? Hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi cơ mà. Chả nhẽ là Đức Mẹ gặp bà Isave bảo xui quá cả cái bà bầu à. Anh chị em thấy rõ ràng là những ngày Tết ấy, mình bỏ những cái kiêng cự đi. Có những cái cần kiêng thì không kiêng. Cái cần kiêng là gì? Là đừng có ăn nhậu quá sức thì lại không kiêng. Ô xả láng, Tết xả láng, vui xuân xả láng. Có những cái cần để ý thì lại không để ý, là vui xuân không quên nhiệm vụ. Là nhiệm vụ là đi lễ, nhiệm vụ là cầu nguyện, thì ô vui xuân mà, cho nên là xả láng, không cần phải đi lễ, không phải cầu nguyện. Đi lễ quanh năm rồi, giờ nghỉ. Ăn quanh năm có không? Tết có nghỉ không? Phải ăn hơn, nhiều hơn. Thế tại sao mà lại Tết là lý do? Là vì đi lễ quanh năm rồi, giờ Tết thì khỏi phải đi lễ là sao? Cho nên tôi thấy hình ảnh mà đẹp của những người mà họ đi lễ chùa. Sáng sớm tôi thấy các cửa chùa mở rất rộng, và người ta đến hương khói linh đình, không phải chỉ buổi sáng mà suốt. Mà cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, còn cửa nhà thờ mỗi sáng mùng 1 mở tí xíu, người ta đi về là đóng chặt cửa lại. Cho nên có những người mà họ muốn ghé vào để họ cầu nguyện, ghé vào để hái lộc, ghé vào để xin Chúa chúc phúc, không bao giờ vô được nhà thờ, cửa nào cũng đóng hết. Cha còn đang bận tiếp khách, thế không? Mà Chúa thì là bị nhốt ở trong nhà thờ, không cho Chúa ăn Tết. Chị em thấy không? Để ý không ạ? Chứ những hình ảnh mà những ngôi chùa đó, họ cứ nghi ngút khói rồi, hoa nến rồi, họ người ta nam tin thiện, nam tin nữ, họ đi dập dìu, thế dễ thương lắm. Tại sao những ngày Tết mình không làm ra một cái ngày hội để người ta dập dìu đến với nhà thờ cầu nguyện, thay vì người ta kéo nhau đánh đầu bầu cua tôm cá, thay vì người ta kéo nhau đánh bài, thay vì người ta kéo nhau ăn nhậu, thay vì người ta kéo nhau đi chơi, rồi cuối cùng sau những ngày Tết là cái gì anh chị em biết không? Là số phá thai tăng gấp đôi vì ngày Tết xưa xả láng. Anh chị em thấy rõ ràng là mình chưa có ăn Tết đúng theo cái nghĩa mà Chúa muốn. Thầy để lại bình an cho anh em không như thế gian ban tặng, mà mình chỉ mong ước cái bình an của thế gian thôi. Thế gian nó cho bao nhiêu là thích bấy nhiêu, là sướng bấy nhiêu, mà cứ suy nghĩ theo kiểu của thế gian thôi, chẳng bao giờ để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào mình, để rồi mình thực hành lòng thương xót đó. Như là Thánh Phaolô nói rằng là anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn hiến thánh và yêu thương, không phải dân thường. Được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa hiến thánh, tức là thánh hiến mình, biến mình trở thành thánh, và được Thiên Chúa yêu thương. Chứ không phải là mình là người chọn Thiên Chúa, mình là người yêu thương Thiên Chúa trước. Không, Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân chưa yêu thương Ngài thì Ngài đã yêu thương ta trước rồi. Nên mình phải nhận rằng là những cái người mà được tuyển chọn rồi thì đâu phải là người thường. Những người được thánh hiến rồi thì không thể nào để cứ sống theo kiểu trần tục mãi được, mê tín dị đoan mãi được. Tôi vừa mới chúc Tết xong đi ra nó lấy lửa nó đốt, bảo gì số vía chả độc lắm còn đốt phòng lòng. Mình thấy không ạ? Mình là người được tuyển chọn đó mà, mình được thánh hiến và được Thiên Chúa yêu thương. Anh chị em có thấy rằng đó là cái phúc không? Đó là cái bình an đích thật của mình là chỗ đó không ạ? Mình phải thấy rằng là đây là cái phúc, phúc lớn quá đi, mà do lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên cuộc đời của mình. Để được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa thánh hiến và được Thiên Chúa yêu thương. Cho nên nếu mà như vậy rồi thì anh phải sống đúng với cái nghĩa của một người được Thiên Chúa tuyển chọn. Bằng này người nói tiếng Việt, có 5 người được tuyển chọn đi du học nước ngoài miễn phí hoàn toàn, mà những người đó là người giỏi tiếng Anh. Thì những người đó đã được tuyển chọn rồi thì phải bắt đầu nói tiếng Anh đi chứ, thế không ạ? Chúng tôi không được tuyển chọn thì chúng tôi không biết nói tiếng Anh gì cả. Còn anh là người đã được tuyển chọn đi sang nước ngoài để học rồi, sang Mỹ học rồi, thì anh phải biết nói tiếng Anh. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, ở giữa bao nhiêu người đây này, mà Thiên Chúa yêu thương mình, lòng thương xót của Chúa đó thương đến tôi, đến ông, đến bà, đến anh, đến chị, mà trong năm mới này Ngài tuyển chọn mình. Phải thấy rằng mình được tuyển chọn đó là cái phúc chứ. Có thấy đó là cái phúc lộc lớn không? Mà năm mới có thấy vui vì được cái đó không? Được thánh hiến nữa, và được yêu thương nữa, và muốn mà đã được như vậy rồi thì là phải có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an. Bởi vậy anh em hãy hết dạ tri ân. Đọc đi, cứ từ từ mà đọc để cho nó thấm. Ước gì bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, chứ không phải bình an của thế gian điều khiển. Ta để cho bình an của thế gian điều khiển có nghĩa là để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực nó điều khiển. Vì ta nghĩ rằng là tôi có tiền là tôi được bình an, cho nên tiền nó sẽ điều khiển ta. Ta nghĩ rằng ta có quyền lực ta sẽ được bình an thì quyền lực nó sẽ điều khiển ta. Ta nghĩ rằng ta phải có chức vụ, chức tước, địa vị thì mới được bình an, thì chính những cái đó nó sẽ điều khiển ta. Còn đây, để cho bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Mình được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Cho không biết không, không điều kiện. Không điều kiện. Và khi đã được rồi thì ta phải sống như thế nào? Đã được hưởng bình an của Chúa rồi, phải để cho bình an của Chúa điều khiển mình. Và để cho bình an của Chúa điều khiển là trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc tất cả mọi sự. Và thể hiện đức yêu thương đó trong năm thánh lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng đó là sự tha thứ. Vì thế mà anh em hay nói là thôi năm mới rồi, có gì buồn nhau, buồn lòng nhau năm cũ bỏ qua, đúng không? Thôi năm cũ rồi chúng con có gì làm phiền cha thì cha cũng bỏ qua cho chúng con. Rồi cha có phải nói lại gì không? Bỏ qua năm nay thôi nhé, năm tới là coi chừng ấy. Chết rồi. Chết rồi. Mà chính mình cha đó cũng phải xin lỗi lại giáo dân chứ. Chính bề trên đó cũng phải xin lỗi bề dưới chứ. Vâng, tôi cũng vậy. Là người mà được Chúa chọn để mà làm công việc phục vụ anh em, khi chúng tôi cũng có những lỗi lầm, thiếu sót, xúc phạm hay làm tổn thương đến anh chị em, đến các anh em, đến các chị em trong cộng đoàn, trong giáo xứ, thì phải tha thứ cho chúng tôi. Phải tha thứ cho nhau. Chứ không phải chỉ có là người dưới mới xin lỗi người trên. Chỉ có người dưới mới xin lỗi người trên. Chỉ có người dưới mới có lỗi với người trên. Mà người trên không có lỗi với người dưới và người trên không phải xin lỗi người dưới. Anh chị em thấy không ạ? Đó, mình phải thể hiện tình yêu thương, thể hiện lòng thương xót đó như vậy. Thể hiện lòng thương xót đó bằng một cái việc rất là cụ thể là sáng mùng 1 Tết khi gia đình họp nhau lại, rồi có gì thì tha thứ bỏ qua cho nhau. Rồi thì tạ ơn Chúa, rồi thì chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Phải thể hiện bằng ấy, những cái cụ thể đó. Dường như chúng ta rất ngại làm cái công việc đó. Rất ngại làm công việc là ngày đầu năm trong cộng đoàn, trong gia đình, cha mẹ, con cái, cha xứ, giáo dân, bề trên, bề dưới, họp nhau lại mà xin lỗi nhau. Rồi tha thứ cho nhau. Và tất cả dâng hết lên cho lòng thương xót của Chúa. Thì mới được chứ còn nếu mà bỏ qua 3 ngày Tết thôi nhé. Nói cho anh biết, ngày mùng 4 là anh quay lại với tôi. Biết tôi. Có khi nhịn nhau khi 3 ngày Tết thôi. Tôi nhiều gia đình cũng vậy à. Còn giận nó thấu tìm nó cho nửa Tết rồi còn đến thăm nó cho nó nghi lễ, nghi thức vậy thôi. Đúng không? 3 ngày Tết xong rồi bắt đầu tính tội lại, tính chuyện lại với nhau. Là mọi sự vẫn vũ như cẩn, vẫn như cũ. Không có gì thay đổi. Mà mình không để cho bình an của Chúa điều khiển mình. Khi mình để cho bình an của Chúa điều khiển mình thì mọi sự nó sẽ khác. Mọi sự nó sẽ khác. Mỗi người để cho bình an của Chúa điều khiển thì mọi sự nó sẽ khác. Rồi ước gì lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Tỏ lòng biết ơn thì hãy đem cả tâm hồn mà hát những bài thánh vịnh, thánh ca do thánh thần linh hứng. Vì thế mà chúng ta khi có những bài hát chúc tụng ngợi khen tạ ơn, có những nhóm mà cầu nguyện thì thường thì chúng ta cứ nghĩ cầu nguyện là phải cầu xin. Cha, sắp tới phần cầu xin chưa? Cho tới phần chữa lành chưa? Vừa vô chưa nghĩ gì cả, nghĩ ngay đến chuyện đó. Mình tạ ơn Chúa đi. Đến muôn đời
con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca
và khi mình để cho bình an của Đức Kitô điều khiển mình thì Thánh Phaolô nói rằng anh em có làm gì, có nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Làm gì, nói gì, hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Vì thế mà để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình, không chỉ là trong 3 ngày Tết, không chỉ là trong 1 ngày Tết, nhưng mà là suốt năm và là suốt cả cuộc đời. Tôi nói, tôi làm gì thì để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển tôi. Như là Đức Giêsu trong bài tin mừng nói rằng lời anh em nghe không phải là lời của thầy, nhưng là lời của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em ở đây nghe đây không phải là của thầy, như là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Thì nếu mà trong cộng đoàn, trong gia đình, trong giáo xứ, trong tập thể, mình để cho lời của Chúa Kitô điều khiển hướng dẫn mình, và mỗi người làm theo lời của Chúa, đó là mình yêu mến Chúa. Mình cứ nói rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa, đó chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Yêu mến Chúa là làm theo lời Chúa, là thực hành lời Chúa, là sống lời của Chúa. Mà thực hành lời Chúa, sống lời Chúa, làm theo lời Chúa là yêu thương nhau, là tha thứ cho nhau. Và khi mình yêu thương nhau, mình tha thứ cho nhau là bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình. Rất đơn giản như thế thôi. Cho nên Chúa bảo là có cái gì là khó đâu, mệnh lệnh của thầy có gì là khó đâu, chỉ là yêu thương nhau, chỉ là xót thương nhau. Và khi mình yêu thương nhau, mình xót thương nhau, đó là mình yêu mến Chúa. Đó là mình yêu mến Chúa. Khi mình thực hành lời Chúa là yêu mến Chúa. Và khi mình yêu mến Chúa, mình thực hành lời Chúa thì Chúa ở trong mình. Ai yêu mến thầy, giữ lời thầy thì thầy ở trong người ấy, và thầy và Cha thầy cũng đến ở trong người ấy. Ngày đầu năm ta thấy được hạnh phúc không? Vì Chúa ở trong ta, ba ngôi Thiên Chúa đến ở trong ta. Trong ta có Chúa, nhà ta có Chúa, cộng đoàn ta có Chúa, giáo xứ ta có Chúa, thế gian này có Chúa, thì đó là bình an đích thực mà Chúa ban đến cho ta. Nhân loại sẽ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác.